tất cả mọi sự vật đều cùng thế ấy. Dầu ta cố gắng thế nào để vươn mình vượt thoát, ngày nào còn chưa nhận thức được giá trị của trạng thái giải thoát và chưa nhìn thấy đau khổ trong vòng trói buộc, thì ta vẫn còn chưa có thể buông bỏ. Thông thường, người ta chỉ thực hành chịu đựng khổ nhọc, khép mình vào kỷ cương của giới luật, mù quáng theo đúng những hình thức nghi lễ mà không hướng về mục tiêu thành đạt tự do hay giải thoát. Ta phải nhận thức giá trị của sự buông bỏ, không bám níu vào những dục vọng của mình trước khi có thể thật sự thực hành. Chỉ đến chừng ấy mới có thể thực hành thật sự. Tất cả những gì ta làm phải làm một cách sáng suốt, làm với tâm chú niệm, luôn luôn giác tỉnh. Khi nhìn thấy rõ ràng, thì ta sẽ không cần nhẫn nại chịu đựng hay cố gắng tự ép mình. Ta cảm nghe khó khăn, nặng nhọc vì không nhận thức điểm này. Trạng thái thanh bình, an lạc phát sinh từ những việc làm với toàn thể thân và tâm mà ta đã hoàn tất viên mãn. Bất luận gì còn bỏ sót lại chưa thực hiện sẽ làm cho quý vị cảm nghe bất toại nguyện. Những điều ấy sẽ trói buộc quý vị trong niềm lo âu, dầu có đi đâu hay ở đâu. Quý vị muốn hoàn thành mọi việc nhưng không thể làm được tất cả. Thí dụ như quý vị thương gia thường đến đây viếng sư, họ nói: để chúng tôi trang trải nợ nần và sắp xếp xong chuyện nhà đâu ra đó, rồi sẽ đến xin xuất gia với sư. Họ nói vậy, nhưng mọi việc sẽ được hoàn tất chăng? Họ có thể sắp xếp việc nhà đâu đó xong xuôi chăng? Đó là những việc không bao giờ chấm dứt. Họ chỉ vay món nợ này để trả món nợ kia, trả hết nợ kia rồi vay nợ khác. Họ nghĩ rằng nếu rảnh rang nợ nần, họ sẽ an vui hạnh phúc, nhưng không bao giờ dứt nợ. Đó là đường lối giả dối của thế gian. Nó phỉnh gạt, lừa đảo ta. Chúng ta mãi đi quanh quẩn vòng vòng mà không bao giờ nhận thức mối hiểm họa. Liên tục thực hành. Trong pháp hành, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào tâm. Bất cứ lúc nào mà công trình thực hành bắt đầu chậm lại, ta nhận thấy liền và tinh tấn củng cố, làm cho nó trở nên vững chắc trở lại. Không bao lâu sau, ta sẽ thực hành điều hòa tốt đẹp như trước. Thông thường, đó là cách thức mà chúng ta bị lôi kéo quanh quẩn. Nhưng người có tâm niệm chân chánh sẽ nắm vững pháp hành của mình và luôn luôn kéo tâm trở về đề mục tu tập và tự mình phát triển. Người chú niệm non nớt sẽ chỉ để cho tất cả tan vỡ, tâm phóng đi đầu này đầu kia và trở đi trở lại. Người ấy không dũng mãnh bám sát vào và vững chắc an trú trong pháp hành, mà luôn luôn bị lòng tham dục trần tục lôi cuốn. Khi kéo theo chiều này, lúc đẩy tới hướng nọ, họ chỉ sống theo bẩm tánh ham muốn bất thường và lòng khao khát chạy theo những sự vật trong thế gian của họ, không bao giờ chấm dứt vòng quanh triền miên tiếp diễn. Đến đây để xuất gia không phải là điều dễ làm. Quý sư phải nhất quyết lập tâm vững chắc. Hãy đặt trọn niềm tin nơi pháp hành này hãy có đủ đức tin để tiếp tục thực hành cho đến chừng nào chán nản cả hai, ưa thích và ghét bỏ, và thấy sự vật đúng theo chân lý. Thông thường, ta chỉ bất mãn với những gì mình ghét bỏ. Điều mà ta ưa thích, ta sẽ không sẵn sàng buông bỏ, khước từ. Quý sư phải biết nhàm chán với cả hai, những gì mình ghét và những gì mình ưa thích. Phải biết buông bỏ đau khổ, cũng như không bám níu vào hạnh phúc. Quý sư không thấy rằng chính đó là tinh chất chánh yếu của giáo pháp. Giáo huấn của Đức Phật quả thật là sâu sắc và tinh vi tế nhị, không dễ gì lãnh hội. Nếu trí tuệ thật sự chưa phát sanh, ắt không thể thấy được. Quý sư không nhìn tới và quý sư không nhìn lui. Khi chứng nghiệm hạnh phúc, quý sư nghĩ rằng chỉ có hạnh phúc. Khi bị đau khổ, quý sư nghĩ rằng chỉ có đau khổ. Quý sư không thấy rằng khi có lớn là có nhỏ, mỗi khi có nhỏ tức có lớn. Quý sư không nhìn sự vật như vậy, mà chỉ thấy có một bề, chỉ nhìn một cách phiến diện, và do vậy không bao giờ chấm dứt. Mỗi việc gì đều có hai mặt, ta phải thấy cả hai. Chừng ấy, khi hạnh phúc đến, ta không bị lạc lối. Khi đau khổ phát sanh, ta không bị bơ vơ, bởi vì ta biết rằng hạnh phúc và đau khổ tương quan lẫn nhau. Cũng dường thế ấy, vật thực hữu ích cho tất cả chúng sanh vì nó bảo trì cơ thể. Nhưng trong thực tế, vật thực cũng có thể là một tổn hại, như một món ăn làm cho ta đau bụng. Thấy điểm lợi ích của vật gì, ta phải nhận thức những bất lợi của nó. Và trái lại, khi cảm nghe sân hận và bất mãn khởi phát, ta nên niệm tâm từ và nên hiểu biết. Làm như vậy, ta sẽ trở nên quân bình và tâm sẽ ổn định vững vàng. Lá cờ rỗng không. Có lần sư đọc một quyển sách về thiền tông. Quý sư biết rằng trong pháp hành của tông phái này, vị thiền sư không giảng giải dông dài. Thí dụ, như trong thời tọa thiền mà một thiền sinh ngủ gục, vị thầy cầm thiền trượng trong tay đi ngang qua và quắc, cây tích trượng đập ngay vào lưng. Người thiền sinh lầm lỗi bị đập, liền cảm tạ thầy để bày tỏ lòng tri ân sâu xa của mình. Trong pháp hành thiền này, thiền sinh được dạy phải biết ơn tất cả những gì tạo cho mình những cảm giác khả dĩ là cơ hội để phát triển. Ngày kia, một nhóm tỳ khưu tụ hội trong giảng đường. Ngoài sân chùa, một lá cờ bay phất phới trước gió, làm đầu đề để bàn thảo giữa hai nhà sư. Vì sao lá cờ thật sự bay phất phơ trong gió? Một thầy cho rằng vì gió. Thầy kia cãi lại, nói là vì cờ. Hai thầy tranh luận, cố bên vực quan kiến hẹp hòi của mình và không thể đồng ý với nhau. Cứ thế, họ có thể bàn cãi cho đến chết. Nhưng vị thiền sư can thiệp và dạy, cả hai chúng con đều sai. Lối hiểu biết chân chánh là không có cờ và không có gió. Đó là pháp hạnh. Không phải để được bất cứ gì, không phải để có cờ và không phải để có gió. Nếu có một lá cờ, ắt có một luồng gió. Nếu có một ngọn gió, ắt có một lá cờ. Quý sư phải quán tưởng và suy niệm tận tường cho đến khi thấy điều hợp đúng theo chân lý. Quán suy cặn kẽ sẽ thấy rằng không có gì còn lại. nó là rỗng không, hư vô. Rỗng không, không có cờ. Rỗng không, không có gió. Trong hư vô to tướng, không có cờ và không có gió. Không sanh, không già, không bệnh, không chết. Sự hiểu biết có tính chất quy ước của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là khái niệm. Trong thực tế không có gì. Thế thôi, không có gì khác hơn là những nhãn hiệu rỗng không. Nếu thực hành theo đường lối này, chúng ta sẽ đạt đến mức độ có thể thấy trọn vẹn toàn bộ, và tất cả những vấn đề khó khăn của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong cái hư vô to lớn ấy, thần chết không bao giờ tìm thấy ta. Không có gì để lão, bệnh, tử bám đeo, dính theo. Khi chúng ta thấy và hiểu biết điều hòa, hợp đúng với chân lý, tức chánh kiến, thì chỉ còn trạng thái rỗng không to lớn. Đây là nơi mà không còn chúng ta, không còn chúng nó, không còn tự ngã, không có gì hết. Khu rừng giác quan. Thế gian và đường lối vô cùng tận của thế gian triền miên diễn tiến. Nếu chúng ta cố tìm hiểu nó, công phu ấy chỉ đưa ta đến hỗn loạn và rối trí. Tuy nhiên, nếu ta sáng suốt, quán chiếu thế gian một cách rõ ràng, thì trí tuệ thật sự sẽ phát sinh. Chính Đức Phật đã thấu hiểu đường lối của thế gian. Ngài có khả năng điều ngự và hướng dẫn rộng lớn vô biên, vì kiến thức về trần thế của Ngài rất dồi dào phong phú. Xuyên qua giai đoạn chuyển tánh, từ trí thông minh sáng suốt tại thế có tính cách phàm tục, Ngài đã thấm nhuần, ăn sâu vào và đạt đến trí tuệ siêu thế, phi trần tục. Và sự biến đổi này làm cho Ngài là bậc thượng sĩ vô song. Như vậy, nếu hành trì đúng theo giáo pháp của Đức Phật, hướng tâm quán chiếu vào trở lại bên trong chính mình, ta sẽ tiến đạt đến một mức độ hiểu biết hoàn toàn mới mẻ. Khi ta thấy một vật, không có vật nào. Khi ta nghe một âm thanh, không có tiếng động nào. Trong khi hửi, ta có thể nói là không có mùi. Tất cả những giác quan hiển nhiên là có hiện hữu, nhưng tất cả đều là không, không chứa đựng gì ổn định. Nó chỉ là những tri giác phát sanh rù rại gì. Nếu ta hiểu thấu sự vật đúng với thực tại, thì giác quan không còn có gì là thực chất, mà chỉ là những tri giác đến rồi đi. Trong thực tế không có một cái gì. Nếu không có một cái gì, tất nhiên không có chúng ta và chúng nó. Nếu không có chúng ta, xem như một con người, ắt không có gì là của ta. Đó là phương cách để chấm dứt đau khổ. Không có bất luận ai để thâu nhận sự khổ, thì ai đau khổ? Khi đau khổ phát sinh, ta bám níu vào trạng thái đau khổ và do đó phải thật sự chịu đau khổ. Cùng thế ấy, khi hạnh phúc phát sinh, ta bám níu vào hạnh phúc và do đó chứng nghiệm lạc thú. Bám níu vào những cảm giác như vậy làm khơi dậy khái niệm về một cái ta, về tự ngã và những tư tưởng về chúng ta, chúng nó liên tục phát hiện. Đây là đầu dây mối nhợ cho tất cả bắt đầu mang ta đi trong một vòng lẩn quẩn vô cùng tận. Do vậy, chúng ta đến đây hành thiền và sống điều hòa, hợp theo giáo pháp. Chúng ta ly gia, cắt ái, xa lìa nhà cửa để sống giữa rừng, tâm đượm nhường trạng thái thanh bình. Chúng ta ra đi để sống an lạc với chúng ta chứ không phải vì sợ sệt, cũng không phải là đào tẩu. Tuy nhiên, có người vào rừng sống rồi lại bám níu vào cảnh rừng núi, đâm ra luyến ái cuộc sống trong rừng, giống như người quen sống ở thành thị bám níu vào cuộc sống giữa đô thị. Họ lạc lối trong rừng và họ lạc lối trong thành phố. Đức Phật ca ngợi đời sống giữa rừng sâu bởi vì trạng thái đơn độc của thân và tâm thích hợp thuận lợi cho pháp hành nhằm giải thoát. Nhưng Ngài không muốn cho ta phải tùy thuộc vào lối sống trong rừng hay phải dính mắc kẹt cứng trong trạng thái vắng lặng, thanh bình. Chúng ta đến đây thực hành để khai triển trí tuệ. Nơi đây, giữa rừng sâu, ta có thể gieo trồng và dung quén đắp bồi hột giống trí tuệ. Sống trong cảnh hỗn loạn và phiền nhiễu, những hột giống ấy khó mà sinh sôi nảy nở. Nhưng một khi đã học làm quen với lối sống trong rừng, ta có thể trở lại sống an vui với thành phố, cùng với tất cả những khuấy động của chốn phồn hoa đô thị. Học sống trong rừng có nghĩa là khơi động, phát triển, làm cho trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ ấy ta có thể áp dụng bất cứ nơi nào. Khi giác quan của chúng ta bị khuấy động, ta bị kích thích, bồn chồn, và giác quan trở thành kẻ thù nghịch. Nó thù nghịch với ta bởi vì chúng ta còn điên cuồng. Chúng ta không có trí tuệ để đối phó với nó. Đúng ra, nó là thầy của ta. Nhưng vì còn si mê, ta không thấy như vậy. Ta quen sống trong thành phố và không bao giờ nghĩ rằng giác quan của mình có thể dạy mình. Ngày nào mà trí tuệ thật sự chưa phát sinh, chúng ta vẫn còn thấy giác quan và những đối tượng của nó, lục căn và lục trần, là kẻ thù. Một khi trí tuệ phát hiện, lục căn và lục trần không còn là thù nghịch nữa, mà trở thành con đường chính đưa ta vào tuệ minh sát và chánh kiến. Một thí dụ hiển hiện là mấy con gà rừng ở quanh đây. Tất cả quý vị đều biết rằng gà rừng rất sợ người ta. Vậy mà từ ngày sư về đây, ở trong khu rừng này, sư có thể dạy chúng nó học, và sư cũng học của chúng nó. Lần nọ, sư rải lúa cho chúng nó ăn. Thoạt tiên, chúng nó rất nhút nhát và không dám đến gần mấy hột lúa. Tuy nhiên, sau một thời gian, chúng nó quen đến tìm ăn và còn trông chờ sư cho ăn là khác. Quý sư thấy không? Có một vài điều ở đây mà ta có thể học hỏi. Lúc ban đầu, mấy con gà rừng sợ vì nhận thấy có sự nguy hiểm trong mấy hột lúa. Chúng xem lúa là kẻ thù. Trong thực tế, không có hiểm họa trong lúa, nhưng chúng nó không biết rằng lúa chỉ là vật thực và chúng nó sợ. Khi cuối cùng, tự mình thấy rằng không có gì phải sợ, chúng nó có thể đến ăn mà không có gì hại. Những con gà rừng học hỏi như vậy một cách tự nhiên. Sống ở đây, trong khu rừng này, ta cũng học hỏi cùng một thế ấy. Lúc ban sơ, chúng ta nghĩ rằng giác quan của ta là vấn đề tạo khó khăn, và bởi vì không biết sử dụng nó một cách thích nghi, nên ta gặp rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm của pháp hành, ta học được lối nhìn chúng nó thích ứng với chân lý. Chúng ta học cách sử dụng giác quan giống như mấy con gà sử dụng hột lúa. Chừng đó, giác quan không còn là thù nghịch với ta nữa, và bao nhiêu vấn đề khó khăn đều tan biến. Giờ phút nào mà chúng ta còn suy tư, quán xét và hiểu biết lầm lạc thì những sự vật ấy còn thù nghịch với ta. Nhưng khi ta bắt đầu quán xét chân chánh, thì những gì ta kinh nghiệm sẽ đưa ta đến trí tuệ và hiểu biết chân chánh, giống như mấy con gà cuối cùng hiểu biết chân chánh. Theo đường lối này, ta có thể nói rằng mấy con gà thực hành thiền minh sát, chúng nó hiểu biết thích ứng với chân lý, đó là tuệ minh sát của chúng. Trong pháp hành này, lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là những công cụ mà nếu sử dụng thích nghi sẽ soi sáng giáo pháp cho chúng ta. Đó là điều mà tất cả những ai hành thiền phải quán niệm. Nếu không nhận thức rõ ràng, chúng ta vẫn còn sống mãi trong tình trạng mâu thuẫn và xung đột. Như vậy, đã sống trong cảnh tĩnh mịch của rừng thiêng, chúng ta nên tiếp tục phát triển những cảm giác vi tế và chuẩn bị dọn đất nhằm canh tác trí tuệ. Quý sư đừng nghĩ rằng mình đã thu hoạch một vài trạng thái tâm thanh bình an lạc giữa khu rừng vắng và như thế là đủ. Cho nên yên trí ngừng nghỉ chỉ vì đã hưởng được bao nhiêu đó. Quý sư hãy ghi nhớ nằm lòng rằng chúng ta đến đây để gieo trồng và dung quén hột giống trí tuệ. Khi trí tuệ chín mùi và chúng ta bắt đầu hiểu biết thích ứng với chân lý, ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa. Thông thường, khi vui ta xử sự khác, và khi buồn chúng ta có một lối cư xử khác. Ưa thích, chúng ta phấn khởi, lên tinh thần. Ghét bỏ, chúng ta bực dọc, buồn phiền, giảm suy ý chí. Theo cung cách ấy, chúng ta vẫn còn xung đột với kẻ thù. Khi sự vật không còn đối nghịch với ta, nó sẽ trở thành ổn định và quân bình, sẽ không còn lên xuống hoặc thấp cao. Chúng ta thấu triệt những sự vật của thế gian và hiểu biết rằng đường lối của chúng là vậy. Nó chỉ là thế gian pháp, Atha Loka Dhamma, tám pháp thế gian, được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Thế gian pháp biến thành con đường, tức bát chánh đạo. Thế gian pháp có tám, con đường có tám. Nơi nào có thế gian pháp cũng có con đường. Khi sống một cách sáng suốt rõ ràng, tất cả những kinh nghiệm tại thế của ta trở thành pháp hành bát chánh đạo. Nếu không sáng suốt rõ ràng, thế gian pháp sẽ lấn áp và chúng ta tách rời, lìa xa con đường. Khi chánh kiến phát sanh, ắt giải thoát hay trạng thái vượt ra khỏi mọi đau khổ nằm ngay tại đây, trước mắt ta. Quy sư sẽ không tìm giải thoát được bằng cách chạy vòng và nhìn quanh nơi nào khác. Như vậy, không nên gấp rút và quá sức cố gắng hoặc thực hành hấp tấp. Hãy để cho công phu hành thiền của mình diễn tiến thông thả, nhẹ nhàng và đều đặn, tiến dần từng bước một. Còn về trạng thái an lạc, nếu cảm nghe an lạc, hãy chấp nhận như vậy. Nếu không cảm nghe an lạc, hãy chấp nhận như vậy. Đó là bản chất của tâm, phải tìm về pháp hành của ta và kiên trì giữ vững. Có thể trí tuệ không phát sinh. Trước kia, sư thường suy tư về pháp hành, và khi trí tuệ không phát sinh, sư cố ép cho nó đến, nhưng làm vậy không có kết quả, không có cái gì thay đổi. Lúc ấy, sau khi thận trọng suy xét, sư nhận thức rằng không thể quán chiếu vào cái gì mà chính mình không có. Vậy thì tốt hơn hết phải làm thế nào? Tốt hơn hết chỉ thản nhiên chăm chú hành thiền. hành thiền với tâm xả. Nếu không có gì làm cho ta lo âu, thì không có gì để ta cứu chữa. Nếu không có vấn đề, thì không có gì để ta cố gắng giải quyết. Khi có vấn đề, đó chính là lúc mà ta phải giải quyết, ngay vào lúc ấy. Không cần phải đi đâu tìm kiếm cái gì đặc biệt. Chỉ sống bình thường, nhưng hiểu biết tâm ta ở đâu. Sống với chánh niệm và hiểu biết rõ ràng. Hãy để cho trí tuệ hướng dẫn ta, không nên dễ vui, chểnh mãn, hờ hững, lăn trôi theo những cơn buồn vui tùy hứng. Hãy chuyên cần và giác tỉnh. Nếu không có gì tốt, không có gì xảy diễn, hãy quán chiếu và suy niệm, nhập vào trung tâm. Ta thử quan sát con nhện. Nhện giăng tơ làm thành một màn lưới, rồi ngồi lại ở giữa, im lìm bất động. Sau đó, một con ruồi bay đến, đáp lên và mắc vào lưới nhện. Vừa khi ruồi động đến và làm rung chuyển lưới, thì nhện phóng nhanh tới và quấn chặt. Ruồi bị giữ lại đó. Nhện quay về trung tâm lưới, thâu mình vào im lặng. Quan sát một con nhện như vậy có thể khai triển trí tuệ. Hệ thống giác quan của ta có cái tâm ở giữa và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bao quanh. Khi một giác quan bị khơi động, thí dụ như có hình thể tiếp xúc với mắt, thì nó rung động và chạy đến tâm. Tâm là cái gì hay biết? Ở đây là hay biết hình thể. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho trí tuệ phát sanh, giản dị như vậy. Giống như con nhện trên màn lưới của nó, ta phải giữ mình, thu thúc lục căn. Vừa khi nhện hay có ruồi chạm vào lưới, nó nhanh chóng phóng tới chụp và quấn chặt, rồi một lần nữa quay trở về trung tâm. Không có gì khác biệt với tâm ta. Nhập vào trung tâm có nghĩa là sống với chánh niệm, hay biết rõ ràng, luôn luôn giác tỉnh và làm tất cả mọi việc một cách thỏa đáng và chính xác. Đó là trung tâm của chúng ta. Thật sự, không phải làm điều gì nhiều, chỉ thận trọng sống như vậy. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta sống buông lung, không chuyên cần, nghĩ rằng không cần tỏa thiền hoặc thiền hành. Hãy quên đi, gác qua một bên pháp hành. Chúng ta không thể bất cẩn, phải thận trọng, luôn luôn giác tỉnh, y như con nhện đứng rình để chụp ruồi làm vật thực. Đó là tất cả những gì ta cần phải biết. Ngồi lại và suy niệm về con nhện. Chỉ làm thế thôi, trí tuệ có thể tự nhiên phát hiện. Tâm ta giống như con nhện, những cảm tưởng giống như ruồi, muỗi và những côn trùng khác nhau. Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi. Giác quan bao trùm và luôn luôn khơi động tâm. Khi một giác quan tiếp xúc với đối tượng, nó lập tức chạy đến tâm. Tâm quán chiếu, suy xét tận tường, rồi trở lại nhập vào trung tâm. Ta sống an trú như vậy, giác tỉnh, hành động chính xác và luôn luôn chú niệm, hay biết với trí tuệ, chỉ bấy nhiêu và pháp hành của ta hoàn thành viên mãn. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta không nhất thiết phải ngồi thiền suốt ngày, suốt đêm, hay là ta phải đi kinh hành suốt đêm, suốt ngày. Nếu quan niệm pháp hành là vậy, ta thật sự tạo khó khăn cho mình. Phải làm điều nào mình có thể làm được, lượng sức dẻo dai và năng lực của mình, và sử dụng khả năng của cơ thể trong mức độ thích nghi. Điều rất quan trọng là hiểu biết cái tâm và các giác quan. Thấu hiểu nó đến như thế nào và đi như thế nào, thấu hiểu cách nó phát sinh như thế nào và hoại diệt như thế nào. Hãy thấu hiểu tận tường. Điều rất quan trọng là hiểu biết cái tâm và các giác quan, thấu hiểu nó đến như thế nào và đi như thế nào, thấu hiểu cách nó phát sinh như thế nào và hoại diệt như thế nào. Hãy thấu hiểu tận tường. Trong ngôn ngữ của giáo pháp, ta có thể nói rằng giống y như lưới nhện bao bắt ruồi muỗi và những côn trùng khác nhau. Tâm cột trói giác quan bằng vô thường, khổ và vô ngã. Rồi những giác quan ấy đi về đâu? Ta giữ nó lại để làm vật thực. Ta tồn trữ nó vào kho để làm chất liệu dinh dưỡng, chất liệu để quán niệm nhằm nuôi dưỡng trí tuệ. Đó là chất dinh dưỡng cho tâm, chất dinh dưỡng đối với người hay biết và thấu hiểu. Biết rằng những sự vật ấy là vô thường, dính liền với đau khổ và không có gì gọi là ta, thì phải là điên cuồng ta mới chạy theo chúng. Nếu không nhận thức rõ ràng như vậy, ắt ta phải đau khổ. Khi đã quan sát tận tường và thấy rằng những sự vật ấy quả thật là vô thường, thì dầu nó có vẻ như đáng cho ta chạy theo, thật sự nó cũng không đáng. Tại sao ta muốn làm gì trong khi bản chất của nó là đau đớn và sầu khổ? Nó không phải của ta, không có thực chất, không có gì thuộc về của ta. Như vậy tại sao ta chạy theo tìm nó làm gì? Tất cả mọi vấn đề khó khăn đều chấm dứt nơi đây, còn đâu khác để ta chấm dứt nó. Chỉ nhìn rõ con nhện và quay cái nhìn vào bên trong mình, hướng cái nhìn trở lại vào trong, ta sẽ thấy rằng hai hình ảnh đều giống nhau y hệt. Khi cái tâm đã thấy vô thường, khổ, vô ngã, thì nó buông bỏ tất cả và tự phóng thích. Nó không còn bám níu vào đau khổ hay hạnh phúc. Đó là chất liệu dinh dưỡng cho tâm linh người có pháp hành, người thật sự đã tự rèn luyện. Tất cả chỉ có bấy nhiêu, thật giản dị. Ta không cần chạy tìm nơi nào khác. Như vậy, bất luận việc gì mà ta đang làm, tâm ta ở ngay tại đó, không cần phải rầm rộ và phiền nhiễu. Làm như vậy, đà tinh tấn và năng lực của pháp hành sẽ tiếp tục tăng trưởng và thuần thục. Tẩu thoát. Năng lực của pháp hành này đưa ta ra khỏi vòng quanh sanh và tử. Ta mãi còn thênh thang trong vòng luẩn quẩn này vì vẫn còn ham muốn và khát khao. Chúng ta không còn lầm lạc trong những hành động bất thiện hay vi phạm giới luật. Nhưng được vậy chỉ có nghĩa là chúng ta sống điều hợp, thuận theo giới luật của giáo pháp. Thí dụ như có người thỉnh chúng ta tụng kinh để cho tất cả chúng sanh đừng xa lìa những sự vật được thương yêu quý mến. Quý sư hãy suy nghĩ lại xem. Quả thật là trẻ con, đó là đường lối của người thế gian, vẫn còn chưa có thể buông bỏ. Đó là bản chất tham ái của con người, khát khao ham muốn những gì khác hơn là cái mà họ có. Họ muốn được trường thọ. Họ mong mỏi sẽ không chết hoặc không bệnh hoạn. Đó là những gì mà con người mong mỏi và thèm khát. Rồi, khi họ nghe nói rằng bất luận ham muốn nào mà không được thỏa mãn sẽ gây đau khổ, thì họ đuối lý. Họ có thể nói gì? Không nói gì được, bởi vì đó là chân lý. Khi đề cập đến tham ái, ta biết rằng tất cả mọi người đều có lòng tham và muốn cho tham vọng của mình được thỏa mãn. Nhưng không có ai hứng chịu dừng bước, không ai muốn tẩu thoát. Do đó, phải làm cho pháp hành của chúng ta ngày càng tế nhị. Những ai thực hành một cách kiên trì, không sai lệch hay chểnh mảng, và sống cuộc đời hiền hòa, thu thúc và luôn luôn chuyên cần tinh tấn, những vị ấy sẽ thấu triệt. Bất cứ gì pháp sanh, các ngài luôn luôn vững chắc và không lay chuyển. Và dưới đây là thời pháp do ngài Ajahn Chah thuyết giảng tại chùa Bô Vô, Bangkok vào năm 1977 trước một cử tọa gồm chư tăng Thái và một nhóm tỳ khưu người Tây phương. Vào thời các ngài thiền sư Ajahn Man và Ajahn Sao, đời sống thật là giản dị, phức tạp hơn ngày nay nhiều. Nơi đây, ngài Ajahn Man có lẽ là vị thiền sư được quý trọng nhất và cũng có nhiều uy tín nhất tại Thái Lan trong thế kỷ này. Theo sự hướng dẫn của ngài, tập tục thực hành hạnh đầu đà Dutanga Kamathana của chư vị tỳ khưu sống trong rừng đã trở thành quan trọng. Phần lớn các ngài đại thiền sư hiện nay và những vị đã viên tịch trong thời gian gần đây đều hoặc là đệ tử chính thức hoặc đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài. Ajahn Man tịch diệt vào tháng 11 năm 1949. Ajahn Sao là thầy của Ajahn Man. Chúng tôi xin đọc lại. Vào thời của các ngài thiền sư Ajahn Man và Ajahn Sao, đời sống thật là giản dị, ít phức tạp hơn ngày nay nhiều. Trong những ngày xa xưa ấy, có rất ít Phật sự phải làm và rất ít nghi lễ để cử hành. Các ngài sống giữa rừng sâu, không cố định một nơi nào. Trong hoàn cảnh tương tự, các ngài có thể dành trọn vẹn thì giờ của mình để hành thiền. Những tiện nghi mà ngày nay ta xem là thông thường, ai cũng có, vào thời ấy thật là hiếm hoi. Đúng ra là không có tiện nghi gì hết. Các ngài phải dùng ống tre để làm ly uống nước và ống nhổ. Còn thiện tín cư sĩ thì chẳng có mấy ai tới lui thăm viếng. Các ngài không ham muốn, cũng không cầu mong gì nhiều, mà chỉ an phận, vui vẻ với những gì mình đang có. Các ngài có thể sống và hành thiền. Sống và thiền cũng tựa như sống và thở. Chư sư thời ấy thiếu thốn mọi điều. Nếu có một vị lâm bệnh sốt rét và đến hỏi xin thuốc, thì vị thầy bổn sư bảo: "Sư không cần thuốc đâu, cứ tiếp tục hành thiền đi." Ngày nay thì chúng ta có đủ loại thuốc, chứ thuở đó thì không có gì hết. người bệnh chỉ có rễ cây và rau cỏ trong rừng. Vì hoàn cảnh đã là vậy, chư tăng phải có rất nhiều đức tính nhẫn nại và chịu đựng. Các ngài không màng quan tâm đến những chứng bệnh lặt vặt, không phải như ngày nay, đau một chút gì thì chúng ta vội vã đi ngay đến bệnh viện. Để trị bệnh, đôi khi các ngài phải đi xa 3, 4 hoặc 5 cây số, phải ra đi thật sớm, lúc trời vừa tửng bưng sáng, và có khi đến 10 hay 11 giờ trưa mới trở về đến nhà. Vậy mà thọ bát cũng không có gì, không chừng được một ít xôi, muối và vài trái ớt. Dầu có gì để ăn với xôi không, điều ấy không thành vấn đề. Đời sống tu hành là vậy, không ai dám than phiền là đói bụng hay mệt nhọc. Các ngài không có khuynh hướng than phiền, mà chỉ lo tu học phương cách tự chăm sóc lấy mình. Các ngài nhẫn nhục hành thiền và chịu đựng giữa rừng sâu đầy hiểm họa. Sống lẫn lộn với các ngài có rất nhiều thú rừng, đủ loại sài lang hổ báo, và lối sống của vị tu sĩ ẩn dật thực hành hạnh đầu đà Duttanga thật là khổ nhọc cho cả thân lẫn tâm. Nơi đây, hành hạnh đầu đà Duttanga theo nghĩa trắng của danh từ là phương tiện khuấy động. Ở đây là khuấy động các ô nhiễm. Duttanga là phương tiện để thanh lọc, phương tiện làm cho trở nên trong sạch. Đó là những giới luật nghiêm khắc mà Đức Phật khuyên chư tăng nên hành trì để trau dồi những hạnh nhẫn nhục, tri túc, buông bỏ, tinh tấn, an phận với những gì mình đang có, vân vân. Vị tỳ khưu có thể hành một hoặc nhiều giới của hạnh đầu đà trong một thời gian dài hay ngắn, tùy theo lời nguyện. Sách Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo kể ra 13 giới khác nhau của hạnh đầu đà. Chúng tôi xin đọc lại. Sống lẫn lộn với các ngài có rất nhiều thú rừng, đủ loại sài lang hổ báo, và lối sống của vị tu sĩ ẩn dật thực hành hạnh đầu đà thật là khổ nhọc cho cả thân lẫn tâm. Quả thật vậy, hạnh nhẫn nhục và sức chịu đựng của chư sư thời bấy giờ lên đến mức độ rất cao, bởi vì hoàn cảnh lúc bấy giờ bắt buộc các ngài phải như vậy. Đến nay thì khác hẳn. Hoàn cảnh hiện tại đưa đẩy và lôi cuốn chúng ta theo chiều hướng đối nghịch. Thời xưa người ta đi bộ, kế đó đi xe bò, rồi đến đi xe hơi, rồi ước vọng và lòng khát khao ham muốn tăng trưởng. Mãi đến nay, nếu xe hơi không có máy lạnh, ta cũng không muốn ngồi trên đó, không thể nào đi được nếu xe không có máy điều hòa không khí. Hạnh nhẫn nhục và đức tính chịu đựng đã suy giảm, yếu dần. Công trình hành thiền bê trễ và ngày càng bê trễ hơn, đưa đến tình trạng là ngày nay người hành thiền chỉ muốn làm theo ý riêng và sở thích mình. Khi những bậc cao niên nhắc lại những mẫu chuyện thời xưa, họ nghe như chuyện thần thoại hoang đường. Họ chỉ nghe một cách lơ đễnh và không quan tâm đến. Họ không hiểu, nó không đến với họ. Và nếp sống của tăng chúng đúng theo tập tục cổ truyền, thì người xuất gia tỳ khưu cần phải sống gần thầy tế độ của mình ít nhất cũng 5 năm. Có những ngày phải tịnh khẩu, không nói chuyện với bất cứ ai, ngoài ra nói năng rất ít. Không đọc sách, thay vì đọc sách, đọc chính cái tâm của mình. Như ở chùa Wat Pa Pong, tức là tổ đình của ngài Achancha. Vào những ngày có nhiều người đã tốt nghiệp đại học đến xuất gia tạm, sư tức ngài Achancha cố gắng ngưng họ lại, không để họ đọc kinh sách Phật giáo, bởi vì những người này rất ham đọc sách và cứ mãi mê đọc cả ngày. Họ có rất nhiều cơ hội để đọc sách, nhưng rất hiếm được dịp đọc chính cái tâm của họ. Vì lẽ ấy, khi họ đến đây để sống đời xuất gia trong 3 tháng, theo phong tục người Thái, chúng tôi cố gắng khuyên họ xếp lại tất cả sách vở. Trong khi còn ở chùa, họ có được cơ hội vàng ngọc để đọc chính cái tâm của họ. Lắng nghe chính cái tâm của mình quả thật thích thú kỳ diệu. Cái tâm chưa được rèn luyện này không ngừng chạy quanh chạy quẩn theo những thói quen tật cũ quan dại của nó. Nó nhảy nhót một cách điên cuồng bấn loạn vì chưa bao giờ được khép vào khuôn khổ kỷ cương, chưa bao giờ được rèn luyện. Vì lẽ ấy, ta phải luyện tâm và pháp hành thiền trong Phật giáo mật thiết liên quan đến tâm. Hãy trao dồi tâm, hãy phát triển chính cái tâm của ta. Điều này rất quan trọng, tối quan trọng. Rèn luyện tâm là công trình vô cùng thiết yếu. Phật giáo là tôn giáo của tâm. Chỉ có thế, ai thực hành pháp trao dồi tâm là thực hành Phật giáo. Tâm của chúng ta sống trong một cái chuồng. Hơn thế nữa, trong chuồng ấy còn có một con cọp hung tợn. Nếu cái tâm buông lung của chúng ta mà không tìm ra được những gì cọp muốn, thì con cọp hung dữ ấy sẽ nổi dậy gây rối loạn. Ta phải huấn luyện, khép nó vào kỷ luật bằng pháp hành thiền, bằng tâm định, samadhi. Làm như vậy gọi là luyện tâm. Kiên khởi, nền tảng của pháp hành là kiên cố giới luật, sila. Sila, giới luật, là luyện thân và luyện khẩu. Từ đó phát sinh xung đột và rối loạn. Khi chống đối, không tự cho phép mình làm điều mình muốn, ắt có xung đột. Con cọp hung dữ sẽ nổi dậy. Ăn bớt lại, ngủ bớt lại, nói bớt lại. Bất luận gì mà thói quen của cuộc sống trần tục, hãy giảm bớt lại, hãy đi ngược lại sức lôi cuốn của nó. Cho nên chỉ làm những điều mà ta ưa thích, chớ nên buông lung, để cho dòng tư tưởng tự nhiên trôi chảy. Hãy tự kềm hãm, chấm dứt thói quen quỳ lụy phục tùng, để cho nó sai khiến. Ta phải luôn luôn đi ngược dòng lôi cuốn của vô minh. Đó là giới luật, kỷ cương. Khi ta khép cái tâm vào khuôn khổ kỷ cương, ắt nó trở nên bất mãn và bắt đầu chiến đấu chống lại. Nó bị hạn chế và áp bức. Khi bị ngăn chặn, không được tự do làm theo ý muốn, thì tâm bắt đầu phóng đi và chiến đấu chống lại. Chừng ấy, dukkha, đau khổ phát sanh, nổi lên hiển hiện cho ta thấy. Nơi đây, đau khổ hàm xúc những trạng thái bất toại nguyện, bất mãn, không toàn hảo, không an toàn của tất cả những pháp hữu lậu. Pháp hữu lậu là những gì phát sinh và tồn tại do những yếu tố khác tạo điều kiện. Trong thực tế, tất cả những sự vật trên thế gian đều là pháp hữu lậu. Bởi vì tất cả những gì là nguyên nhân và tạo điều kiện cho những hiện tượng ấy phát sinh đều phải luôn luôn biến đổi nên chính những hiện tượng ấy cũng luôn luôn biến đổi, và do đó là nhân sanh khổ, dukkha. Dukkha, đau khổ, bao hàm tất cả những hình thức bất toại nguyện, từ sự đau đớn thô sơ của thể xác, những khổ đau của tuổi già, của bệnh tật và chết chóc, đến những thọ cảm khó chịu, tế nhị hơn, như phải xa lìa người thân kẻ yêu, hay phải kết hợp với người không ưa thích, luôn đến những trạng thái tâm vi tế như giả dưỡi hôn trầm, phóng dật, lo âu, vân vân. Đây là một trong những khái niệm thường được hiểu lầm hơn hết, và cũng là quan trọng hơn hết để phát triển tâm. Chúng tôi xin đọc lại. Khi bị ngăn chặn, không được tự do làm theo ý muốn, thì tâm bắt đầu phóng đi và chiến đấu chống lại. Chừng ấy, dukkha, đau khổ phát sanh, nổi lên hiển hiện cho ta thấy. Dukkha, trạng thái đau khổ, là đế hay chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, tức bốn chân lý thâm sâu huyền diệu. Phần đông người ta muốn tránh xa, thoát ra khỏi đau khổ. Họ không muốn loại khổ nào hết. Đúng thật ra, chính đau khổ đem trí tuệ đến cho ta. Chính nó làm cho ta quán tưởng dukkha, hạnh phúc, sukha, có khuynh hướng làm cho ta nhắm mắt, bịt tai và không bao giờ cho phép ta phát triển hạnh nhẫn nhục. Tiện nghi và hạnh phúc làm cho ta bất cẩn, vì không nhẫn nhục và không chuyên cần, ta không thể thấy được chân lý thâm diệu cao thượng về sự khổ, khổ đế. Do vậy, ta phải khơi động trạng thái đau khổ để tận diệt đau khổ của ta. Trước tiên, phải hiểu biết dukkha là gì, rồi mới có thể biết làm thế nào hành thiện. Trong giai đoạn sơ khởi, phải hành như thế này. Có thể ta không hiểu biết những gì đang xảy ra hay điểm nào là quan trọng, nhưng khi vị thiền sư bảo làm điều gì, ta phải làm đúng lời dạy. Bằng cách đó, ta trao dồi hạnh nhẫn nhục và đức tính kiên trì chịu đựng. Bất luận điều gì xảy đến, ta vẫn kiên trì chịu đựng, bởi vì đường lối tu học là vậy. Thí dụ như khi bắt đầu hành pháp định tâm samadhi, ta muốn đạt đến trạng thái vắng lặng và an tĩnh, nhưng mặc dầu cố gắng, ta không thâu đạt kết quả nào. Không có kết quả bởi vì ta chưa bao giờ hành thiền như vậy. Tâm ta nói, ta sẽ ngồi đây cho đến khi nào thành đạt trạng thái vắng lặng. Nhưng vắng lặng không phát sanh, ta đâm ra bất mãn, đau khổ. Và khi cảm nghe đau khổ, ta đứng dậy, bỏ đi. Hành thiền như thế không thể gọi là phát triển tâm, phải gọi là đào tẩu. Thay vì dễ vui tự buông trôi theo những cảm xúc buồn vui tùy hứng của mình, ta hãy tự uống nắng tu tập đúng theo giáo pháp Dhamma của Đức Phật. Dầu lười biếng hay siêng năng, ta cũng vẫn tiếp tục hành thiền. Có phải chăng đó là đường lối tốt đẹp hơn? Lối sống kia, lối sống buông tay tự lăn trôi theo những cơn hứng thú, lúc siêng, lúc lười, tùy hoàn cảnh, sẽ không bao giờ đạt đến giáo pháp. Nếu quyết tâm thực hành giáo pháp, thì dầu ở trong tâm trạng nào, ta vẫn một mực tinh tấn hành thiền, một mực kiên trì chuyên cần. Dễ dãi tự nuông chiều để cuộc sống đẩy đưa tùy hứng không phải là con đường của Đức Phật. Nếu khăng khăng cố giữ quan kiến riêng của mình về giáo pháp, ta sẽ không bao giờ nhìn thấy rõ ràng điều nào là đúng, điều nào sai. Ta không hiểu biết tâm mình, ta không tự hiểu biết chính mình. Vậy hành thiền theo lời dạy của chính mình là đường lối chậm trễ nhất. Hành theo giáo pháp là con đường trực tiếp. Lười biếng ta hành, siêng năng ta hành, ta hay biết thời gian và nơi chốn mình đang thực hành, đó gọi là phát triển tâm. Nếu dễ dãi chiều theo quan kiến riêng của mình và cố gắng thực hành đúng theo đó, ta sẽ bắt đầu suy tư và hoài nghi nhiều điều. Ta tự nghĩ, tôi không còn được có nhiều phước báo, tôi không được may mắn, tôi đã cố gắng hành thiền trong nhiều năm qua mà vẫn không thành đạt đạo quả nào, tôi vẫn chưa thấy được giáo pháp. Hành thiền với thái độ tương tự không thể gọi là phát triển tâm, gọi đó là phát triển thảm bại. Trong giờ phút này, nếu ta còn ở trong tình trạng như vậy, nếu ta hành thiền mà không biết, không thấy, không thay đổi, là vì cho đến nay ta thực hành theo một đường lối sai lầm. Ta không theo đúng pháp hành mà Đức Phật giáo truyền, Đức Phật dạy. Này Ananda, hãy hành thật nhiều, luôn luôn chuyên cần phát triển pháp hành. Chừng đó tất cả mọi hoài nghi, tất cả những gì còn mơ hồ sẽ tan biến. Những hoài nghi và mơ hồ ấy không bao giờ biến tan vì chúng ta suy tư, vì chúng ta lập luận, vì chúng ta biện luận hay vì chúng ta tranh luận. Những hoài nghi ấy cũng không chấm dứt vì ta không làm gì hết. Tất cả mọi ô nhiễm sẽ tan biến vì ta phát triển tâm, vì ta thực hành đúng theo giáo pháp. Đường lối phát triển tâm mà Đức Phật giáo truyền có chiều hướng nghịch hẳn với con đường của thế gian, bởi vì giáo lý này phát nguyên từ một cái tâm hoàn toàn trong sạch. Tâm thanh tịnh, không bám níu ô nhiễm là con đường của Đức Phật và chư vị thánh đệ tử của Ngài. Muốn thực hành giáo pháp, ta phải uống nắng, tự rèn luyện để cái tâm của mình thích hợp với giáo pháp. Không nên bóp méo giáo pháp để giáo pháp thích hợp với mình. Làm vậy, ắt đau khổ phát sanh. Không ai tránh khỏi đau khổ. Vậy, khi ta bắt đầu hành thiền, đau khổ đã có sẵn ngay tại đó rồi. Bổn phận người hành thiền là chú niệm, trụ tâm và an phận. Những pháp tu tập này giúp ta dừng lại. Tâm của người chưa bao giờ hành thiền có những thói quen buông lung. Công phu tu tập này chặn đứng những thói quen ấy. Tại sao ta phải chịu khó như vậy? Vì nếu không chịu khó rèn luyện, ác tâm mãi còn ở trong tình trạng hoang dại, mãi chạy theo những đường lối thiên nhiên. Ta có thể rèn luyện cái bản chất thiên nhiên ấy và sử dụng tâm một cách có lợi ích. Cũng như một cội cây, nếu để cây ở trong trạng thái thiên nhiên với cành lá xum xê, ắt không bao giờ dựng lên được một ngôi nhà. Cây ở trong tình trạng ấy không thể cưa ra thành dáng để cất nhà. Tuy nhiên, nếu có người tiều phu rong lá, chặt cành, làm cho cây trở nên suôn sẻ, người thợ cưa xả cây ra, người thợ mộc gọt đẽo thành dáng, thành cột, kèo, rui, mè, vân vân, không bao lâu ta có thể dùng đó mà dựng lên ngôi nhà. Hành thiền và phát triển tâm cũng dường thế ấy. Ta bắt đầu với cái tâm chưa được rèn luyện, giống như cội cây sum xê cành lá trong trạng thái thiên nhiên ở giữa rừng, và rèn luyện cái tâm thiên nhiên ấy làm cho nó ngày càng tế nhị, càng bén nhạy và sâu sắc hơn. Tất cả đều ở trong trạng thái thiên nhiên. Khi thấu hiểu trạng thái thiên nhiên như thế nào, ta có thể đổi thay nó, có thể tự tách rời ra khỏi nó và buông bỏ để nó đi qua. Chừng đó không còn đau khổ nữa. Bản chất của tâm là mỗi khi nó dính mắc và bám níu thì có chao động và rối loạn. Nó có thể phóng đi đầu này rồi phóng đi đầu kia. Trong khi quan sát, ta nhìn thấy trạng thái chao động và có thể nghĩ rằng không làm sao rèn luyện được tâm. Nghĩ như vậy, ta đâm ra chán nản, buồn phiền, đau khổ. Ta không thấu hiểu rằng tâm là vậy. Mặc dầu ta đang hành thiền, cố gắng tìm trạng thái an tĩnh, luôn luôn có những tư tưởng và những cảm thọ di chuyển lăng xăng, nó là vậy.